Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt ông bà mục sư quản nhiệm, quý tôi con của Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bury. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi trong chuyến đi Do Thái lần này có dịp dừng lại tại Pháp đây và có cơ hội để được thờ phượng Chúa và cùng học lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em. Chúng tôi rời Âu Châu hơn 23 năm rồi, nhưng cách đây 15 năm thì tôi có dịp trở lại để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu. Và lúc đó cũng có cơ hội thăm viếng quý Hội Thánh ở tại đây cách đây 15 năm. Nhưng mà nhà tôi thì sau 23 năm mới được trở lại. Cho nên chúng tôi rất là vui vì có cơ hội được thăm viếng quý ông bà anh chị em, được cùng hầu vị Chúa với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Và nhìn lại thấy không khí mấy chục năm xa cách vẫn như xưa. Nhất là rất vui, có nhiều người gặp lại thấy mục sư vẫn như xưa. Mặc dầu tóc nó bạc hơn xưa nhiều. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta luôn càng đi tới, sức lực càng thêm hơn ở trong Chúa. Một lần nữa chúng ta cùng đến với Chúa trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Chúng con tạ ơn Chúa vì ơn yêu thương của Ngài. Chúa cứu chuộc chúng con, và Chúa còn cho chúng con có cơ hội để tiếp tục sống trên đất để phục vụ Chúa. Nhưng trên bước đường phục vụ Ngài, lắm khi chúng con bị nản chí sờn lòng. Và lời Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở, động viên, khích lệ chúng con một lần nữa để chúng con phải cứ vững lòng bền chí trong bước đường theo Chúa phục vụ Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh xin thăm viếng và dạy dỗ chúng con trong thì giờ này, để chúng con được mạnh mẽ trên bước đường theo Chúa phục vụ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đang lắng nghe, xin Chúa hãy phán trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hãy vững lòng bền chí. Mặc dầu bên ngoài kia hôm qua biểu tình và gây khó khăn, metro đóng cửa. Ông mục sư sợ là không biết bữa nay người ta có cho mình đi vô cái hướng này hay không, nhà thờ có nguyên vẹn hay không, nhưng hãy vững lòng bền chí. Đây là cái quốc quy của nước Úc của chúng tôi, và có hình hai con vật, đó là con đà điểu và con kangaroo. Và tôi tham khảo thì người ta cho biết rằng sở dĩ người Úc họ chọn hai con vật này là bởi vì hai con vật này không có số dê. Hai con vật này nó chỉ biết đi tới thôi, nó không có số dê. Và đó là tinh thần của nước Úc chúng tôi, cứ tiến tới. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe đọc rất là quen thuộc, nhất là câu số 9, Chúa phán rằng: "Ta há không có phán dặn ngươi sao, hãy vững lòng bền chí, chớ sợ run sợ, chớ kinh khủng." Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 1 trở đi, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy cụm từ "hãy vững lòng bền chí" lặp lại 3 lần trong 9 câu đầu của sách Giô-suê. Thật sự thì cụm từ này được lặp đến 10 lần trong 2 sách Phục Truyền Luật Lệ Ký và Dân Số Ký nữa. Và tất cả những lần lặp lại cụm từ này đều liên hệ đến Giô-suê. Do chính Đức Giê-hô-va, hay là do chính Mô-xe, hay là do chính dân sự nói với Giô-suê rằng hãy vững lòng bền chí. Dường như thiếu vững lòng bền chí là bản chất của Giô-suê. Cho nên Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Mô-xe và dân sự đều động viên ông về điều này. Từ kinh nghiệm cá nhân tôi thấy điều này đúng. Đến nay Chúa cho chúng tôi hầu việc Chúa được hơn 46 năm. Nhưng mà sự kiện nản lòng, muốn bỏ cuộc là cái cám dỗ luôn luôn theo đuổi từ những ngày đầu tiên bước vào chức vụ cho đến ngày hôm nay. Và tôi tin rằng những ai theo Chúa, nhất là những người phục vụ Chúa, thì đều có cái kinh nghiệm này. Cái cám dỗ lớn nhất đó là muốn nản lòng, ngã chí và muốn bỏ cuộc. Và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn có thể đứng đây để cùng học lời Chúa với quý ông bà anh chị em là do ân điển của Chúa gìn giữ mà thôi. Chúng ta biết rằng Giô-suê là một người từng mạnh mẽ, đầy can đảm và đầy đức tin. Sau khi Mô-xe sai đi do thám sứ trở về, thì Giô-suê là một trong hai người vững lòng bền chí. khuyến khích dân sự hãy tiến vào để đánh chiếm đất hứa, mặc dầu 10 người kia nản chí ngã lòng. Nhưng mà Giô-sê là một trong hai người vững lòng bền chí. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, vững lòng bền chí một lần không có nghĩa là trọn đời vững lòng bền chí. Vào thời điểm Giô-sê đoạn 1 này thì chúng ta thấy rằng Giô-sê đã ở vào tuổi U80 rồi. Nhiều người tưởng rằng Giô-sê là thế hệ trẻ được Môi-se được dấy lên để thay Môi-se và lãnh đạo. Thế hệ được thay Môi-se lãnh đạo là đúng, nhưng mà trẻ thì không trẻ đâu. Theo các sử gia cho biết rằng khi ông rời khỏi Ai Cập thì lúc đó Giô-sê khoảng 40 tuổi rồi. Và thế hệ của ông cho đến thời điểm này chỉ còn lại có hai cụ già mà thôi. Đó là Giô-sê và Ca-lép. Theo Giô-sê đoạn 14 câu 7 thì cho biết là ông Ca-lép đã 78 tuổi, tức là U80, và Giô-sê cũng vậy. Dù Giô-sê nhận được lời hứa, nhận được sự bảo đảm từ Đức Chúa Trời, nhưng ông không thật sự vững lòng bền chí để đứng lên gánh lấy trách nhiệm lãnh đạo đưa dân sự vào trong đất hứa. Nhưng có một biến cố xảy ra trong đời sống chức vụ của Giô-sê và biến ông từ một người có bản chất như vừa nói trở nên một con người cực kỳ vững lòng bền chí. Và ông đã đưa dân sự của Đức Chúa Trời vào đất hứa và chỉ trong 7 năm đã chiếm đất hứa. Cũng từ vững lòng bền chí sau phân đoạn kinh thánh này chỉ được sử dụng lại một lần nữa mà thôi, đó là trong Giô-sê đoạn 10 câu 25. Nhưng lần này không phải dân sự khuyến khích Giô-sê, nhưng mà lần này từ chính miệng Giô-sê khuyến khích dân sự. Ông nói rằng Giô-sê nói của họ rằng chớ ngại chớ kinh khủng, khá vững lòng bền chí. Một biến cố đã biến con người hay ngã lòng nản chí trở thành một con người luôn vững lòng bền chí. Và biến cố đó đã được kỹ thuật ở trong Giô-sê đoạn thứ 5 mà tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em đều biết. Và tôi gọi cái biến cố đó là cái biến cố, một cái sự kiện là sự có một sự đụng chạm thiên thượng, một divine encounter. Và những ai trải qua cái sự kiện đụng chạm thiên thượng này một cách cá nhân thì sẽ vững lòng bền chí. Mà nếu quý ông bà cho em nghiên cứu những lịch sử hay những người mà được Chúa sử dụng mà vững lòng bền chí là những người có một sự đụng chạm thiên thượng cá nhân từ Chúa đến với họ. Và biến cố đụng chạm thiên thượng này đã cho Giô-sê cũng như quý ông bà cho em và tôi ba bài học để chúng ta có thể vững lòng bền chí. Bài học thứ nhất, chúng ta phải muốn vững lòng bền chí thì phải luôn nhận biết rằng đấng chỉ huy tối cao của mình là Chúa. Bài học thứ hai, phải luôn nhận thức rằng mình đang đứng trong sự thánh khiết của Chúa. Và bài học thứ ba, đó là mình phải đi theo chiến lược của Chúa. Ba cái bài học này, sau sự đụng chạm thiên thượng đó, Giô-sê đã trở nên một con người vững lòng bền chí. Và buổi chiều hôm nay, tôi muốn mời quý ông bà, anh chị cùng với tôi, chúng ta cùng ôn lại ba bài học này. Thứ nhất, phải nhận biết rằng đấng chỉ huy tối cao của mình là Chúa. Vào thời điểm này thì Giô-sê là một tân lãnh tụ, vừa mới nhậm chức. Cảm xúc và tâm trạng của Giô-sê lúc đó chắc chắn không kém lo lắng trước cái trọng trách lớn lao này. Và với tâm trạng đó, trong đêm đầu tiên trên đất địch thì Kinh Thánh ghi rằng khi Giô-sê đang ở gần Giê-rê-cô, ông ngước mắt lên nhìn thấy một người đứng ngay trước mặt mình, tay cầm gươm trần, có nghĩa là sẵn sàng chiến đấu. Nếu ai đi lính thì biết rằng súng đã đạn đã lên đồng mà tay đã cầm vào cái chỗ sẵn sàng để bóp cò, tức là gươm trần đã tuốt ra sẵn sàng chiến đấu. Giô-sê đi tiến lên phía người đó mà hỏi rằng ông là người phía bên ta hay là người phía bên địch. Lúc đó với tâm trạng thiếu vững lòng bình chí, Giô-sê không nhận định được cái người đang đứng trước mặt mình là bạn hay thù. Nếu quý ông bà anh chị em ai ở trong từng quân đội hay bộ đội mà đang ở trên đất địch mà nửa đêm thấy một người đang cầm súng và sẵn sàng bóp cò mà ở đó còn hỏi bạn hay thù vậy?
Nhưng mà Giô-sê bởi vì thiếu vững lòng bền chí cho nên ông bị phân vân điều đó. Cho nên cái vấn đề bạn hay thù là cái vấn đề khiến cho chúng ta nản lòng ngã chí hơn là vững lòng bền chí. Trong cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài cũng vậy. Nhiều khi chúng ta cũng hỏi câu hỏi như Giô-sê: anh là bạn hay là anh là thù? Hay là nói cách khác, anh thuộc về phe tôi hay là anh thuộc về phe ông ấy hay là bà ấy? Anh binh tôi hay là anh binh ông ấy hay phải? Anh thuộc về phe ta hay anh thuộc về phe kia? Và cái câu hỏi này nó làm cho con người theo Chúa nản lòng ngã chí chứ không thể nào vững lòng bền chí được. Lần kia các môn đệ của Chúa Giê-xu đi ra và họ gặp một trường hợp. Và họ nói rằng, họ về họ báo cáo nói: Chúa lại thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm. Lý do tại sao họ cấm? Chúa nói rằng vì họ không theo chúng ta. Chúng biết nghe có quen quen không? Không theo phe mình là không cho sử dụng danh Chúa. Mình muốn chiếm độc quyền truyền giảng tin lành. Ai theo phe mình thì mới được giảng. Không theo phe mình thì không cho lấy danh của Chúa mà thi hành mục vụ. Và trước cái báo cáo đó, quý bạn chị em biết Chúa Giê-xu trả lời sao không? Câu trả lời của Chúa Giê-xu rất là lý thú. Chúa Giê-xu nói rằng: hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Hai cái quan điểm nó trái nghịch nhau. Quan điểm của môn đệ đó là ai không theo ta là kẻ thù của ta. Quan điểm của Chúa Giê-xu đó, ai không thù ta là bạn ta. Nếu theo quan điểm của các môn đệ thì trên thế giới này hiện nay có hơn 7 tỷ người. Mà ai không theo mình là kẻ thù của mình. Quý ông bạn cho em có bao nhiêu kẻ thù? Tôi nghĩ chắc cũng cỡ 6 tỷ rưỡi. Nhưng mà nếu theo quan niệm của Chúa Giê-xu, ai không nghịch ta là bạn ta, quý bạn chị em có bao nhiêu bạn? Tôi nghĩ rằng chắc cũng hơn 7 tỷ. Tại vì không ai không nghịch mình là bạn mình. Và trước câu hỏi phe nào của Giô-sê thì Chúa trả lời một cách phủ định và bày tỏ cho ông biết một điều cực kỳ quan trọng. Giô-sê hỏi rằng anh là bạn hay anh là thù, thì Chúa trả lời rằng ta không thuộc phe nào, nhưng ta đến với tư cách là thống soái đạo quân của Chúa. Câu chuyện quen thuộc. Nhưng nếu quý ông bạn chị em dừng lại và đặt mình vào chỗ của Giô-sê, quý ông bạn chị em sẽ có một cái cảm tưởng như thế nào, sẽ phản ứng như thế nào? Giô-sê vừa bước vào chức vụ lãnh đạo sau hơn 40 năm làm phụ tá. Tôi nghĩ rằng chưa có ai làm phụ tá lâu như Giô-sê. Làm phụ tá vô cho Mô-sê từ khi rời Ai Cập cho đến đây 40 năm rồi. Bây giờ mới được Đức Giê-hô-va, được Mô-sê, ông thầy mình, được dân sự bằng lòng bổ nhiệm đưa mình lên chức vụ lãnh đạo dân sự của Chúa. Nhưng bây giờ đương ở trên đất địch gặp một người đến mà nói rằng ta đến để làm thống soái đạo quân, tức là ta đến để nắm quyền chỉ huy của người. Ta là đấng chỉ huy chứ không phải là ngươi. Quý bạn chị em sẽ có cảm tưởng như thế nào? Và câu trả lời của Chúa cho Giô-sê cũng là câu trả lời cho chúng ta. Chúa đến hội thánh của Chúa không phải để binh phe này bỏ phe kia. Chúa là đấng chỉ huy tối cao, Ngài là thống soái, Ngài là đấng cầm quyền trên hội thánh của Ngài. Và chúng ta cần phải nhận định điều đó thì chúng ta mới không nản lòng ngã chí và chúng ta mới có thể vững lòng bền chí. Là người hầu việc Chúa, Chúa cũng đặt để gánh vác công việc Chúa ở những cái chức vụ. Và tôi thấy rằng đây là cái điều mà mình thấy rất là khỏe khi mà mình nhận biết điều này. Tại mình nghĩ rằng mình là thống soái thì mình phải lo tính, lo toán, lo đủ thứ sự thành bại. Bây giờ Chúa đến, Chúa nói rằng ta là thống soái, mình chỉ làm phụ tá Chúa thôi, khỏe vô cùng, không có nhức đầu nữa. Khi Chúa bước vào hội thánh, Ngài không đến để theo phe, mà Ngài đến để nắm quyền chỉ huy tối cao. Chúng ta không hỏi Chúa đứng có đứng về phe mình hay không, Nhưng chúng ta có xét xem mình có đứng về phe Chúa hay không. Mục sư Rick Warren, ông nói một câu rất là chí lý như thế này. Ông nói rằng lời cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những gì con làm, tức là muốn Chúa đứng với phe mình, thì ông gọi đó là lời cầu nguyện sai. Như vậy thì lời cầu nguyện đúng là gì? Ông nói lời cầu nguyện đúng là xin Chúa cho con làm những gì Chúa đang ban phước, tức là xin Chúa những gì Chúa ban phước cho con dự phần vào, và đó là mình muốn đứng với Chúa. Chúng ta xem phản ứng của Giô-sê như thế nào khi nghe cái câu trả lời của người này. Nghe thế Giô-sê liền sắp mặt xuống đất và phủ phục. Câu chuyện quen thuộc, nhưng quý bạn cho em nghĩ điều này có dễ không? Đương đứng trên đất địch, mình là tân lãnh tụ hay lãnh đạo, bây giờ có một người đến mà nói rằng ta đến để làm thống soái, tức là thế cái chức của người, thì Mô-sê phủ phục xuống. Cái chữ phủ phục, sắp mặt và phủ xuống và phủ phục, nó bày tỏ một sự đầu phục hoàn toàn trước mặt Chúa. Và đó là bí quyết thành công trên bước đường phục linh. Khi chúng ta hạ mình xuống thì người ta sẽ nhìn thấy Chúa. Thật đau buồn khi có nhiều người bước vào hội thánh, đến với hội thánh chỉ muốn người ta thấy mình. Và tín hữu trong hội thánh cũng lắm khi chỉ thấy những con người nổi bật mà không thấy Chúa, không nhận biết Ngài là thống soái của đạo quân. Có một mục sư, ông kể rằng lần kia ông được mời đến giảng. Và khi ông bước lên tòa giảng thì ông nhìn thấy ở trên tòa giảng có một câu kinh thánh mà ông giật mình. Và câu đó là trong tiếng Anh là Sir, we would see Jesus. Có nghĩa là thưa ông, chúng tôi muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu. Và cái câu đó nhắc nhở người đứng đây giảng rằng dân sự muốn nhìn thấy Chúa, chứ không phải dân sự muốn nhìn thấy ông cựu giáo hội trưởng, hay là ông mục sư lớn con từ Úc đến, hay là bất cứ một nhân vật nào. Mà một người đứng đây thì bảo đảm rằng mình chia sẻ những gì để dân sự có thể nhìn thấy Chúa. Tôi đến các nhà thờ Việt Nam, đây là hình ảnh của nhà thờ Đà Nẵng, và tôi cũng thích câu này, để phía trước là nhìn xem Chúa Giê-xu, đừng nhìn xem bất cứ người nào khác. Và câu này đã khiến cho vị mục sư tôi vừa nói giật mình và phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Giô-sê hạ mình, phủ mình, sắp mặt xuống, và ông nói rằng Chúa ra lệnh cho tôi tớ Chúa, đầy tớ Chúa làm điều gì. Nên nhớ rằng vào tới thời điểm này Giô-sê đã có 40 năm kinh nghiệm chiến trường. Chắc chắn ông đã hoạch định chương trình, kế hoạch hành quân, chiến thuật, chiến lược, tấn công. Giô-sê là cái người đã chỉ huy cái trận đánh đầu tiên với dân Amalek trong số hiếp ký đoạn 17, nếu chúng ta còn nhớ câu chuyện đó. Và cho đến thời điểm này ông đã có 40 năm kinh nghiệm ở trong chiến trường. Nhưng mà khi nhận thức được sự hiện diện của Đức Giê-hô-va thì trước mặt Chúa, Giô-sê bỏ hết kế hoạch của mình. Ông sẵn sàng nhận chỉ thị từ Đức Chúa Trời, và đó là bí quyết của sự thành công trên chức vụ. Khi sứ đồ Phao-lô gặp Chúa trên đường Đa-mách thì ông hỏi Chúa hai câu, nhưng đáng tiếc bản dịch tiếng Việt của mình chỉ có gom lại thành một câu mà thôi. Tôi không biết các bản dịch tiếng Pháp có dịch đủ hay không, nhưng chỉ có bản King James tiếng Anh thì dịch đủ. Câu thứ nhất ông hỏi Chúa đó là: lại Chúa là ai? Và Chúa trả lời rằng ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Và câu hỏi của ông là: Chúa muốn tôi làm gì? Và đó là hai câu hỏi của bí quyết vững lòng bền chí. Biết Chúa là ai, biết Chúa là đấng nào, và biết Chúa muốn mình làm gì. Mình sẽ không có nản lòng nữa, bởi mình biết rõ Chúa mình là ai, mình biết rõ Chúa muốn mình làm gì, mình sẽ vững lòng bền chí. Cho nên muốn vững lòng bền chí, trước hết phải nhận biết rằng Chúa là đấng chỉ huy tối cao. Điểm thứ hai, mình phải luôn nhận biết rằng mình đang đứng trong sự thánh khiết của Chúa. Điều này cực kỳ quan trọng, thưa quý ông bà anh chị. Trong câu thứ 15, Chúa nói rằng: hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Chúa cho Giô-sê biết rằng ông đang đứng trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị, cái chỗ đó nó thánh từ khi nào? Có ai từng đi Do Thái? Ít người, có một vài người. Tôi đi hai lần rồi, tôi từng đến cái chỗ, tôi chưa đến được cái chỗ này. Nhưng mà cái xứ đó người ta gọi là xứ thánh, đi du lịch xứ thánh. Bây giờ, trước khi Giô-sê bước vào, đây là đất của quân thù. Và cái chỗ đó nó trở thành xứ thánh khi nào? Đất thánh khi nào? Và sau này nó còn là thánh không? Mặc dù người ta vẫn gọi nó là đất thánh. Nhưng mà tại sao cái chỗ đó ở trong đất của quân thù, nhưng mà bây giờ Chúa nói Giô-sê rằng hãy lột giày ngươi ra, bởi vì ngươi đương đứng, chỗ ngươi đương đứng là thánh. Tại sao nơi đó được gọi là thánh? Tôi nghĩ rằng câu trả lời đơn giản đó là bởi vì nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì nơi đó là thánh. Chúng ta cần hiểu được đó. Hội của chúng ta được gọi là hội thánh. Có phải bởi vì chúng ta thánh hơn các hội đoàn khác không? Không. Chưa chắc. Nhưng mà chúng ta được gọi là hội thánh là bởi vì hội của chúng ta có sự hiện diện của Chúa. Mà nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì nơi đó là thánh. Cho nên để bảo đảm hội mình vẫn là hội thánh thì phải luôn có sự hiện diện của Chúa. Con dân Chúa được gọi là thánh đồ. Tin lành khác Công giáo ở cái chỗ không phải chờ chết rồi 100-200 năm sau người ta nghiên cứu lý lịch rồi người ta mới phong thánh. Nhưng mà khi mình tin Chúa rồi thì cái thánh đó là mình là thánh, thánh đồ. Từ một người tội nhân, bây giờ được gọi là thánh đồ. Lý do tại sao? Câu hỏi đơn giản, cái câu trả lời đơn giản là bởi vì khi chúng ta tin Chúa được tái sanh thì Chúa Thánh Linh ba ngôi Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta và biệt riêng chúng ta ra cho Chúa. Cho nên nơi nào có Chúa hiện diện thì nơi đó là thánh. Hội của Chúa được gọi là hội thánh bởi vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và hội của Chúa mà mất thánh rồi thì nó chỉ còn là hội mà thôi. Và thánh đồ mà mất thánh rồi thì nó còn cái gì? Còn là đồ mà thôi. Cho nên thánh khiết cực kỳ quan trọng cho việc phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Phaolô viết cho Timôthê là học trò của mình, ông nói rằng vì vậy ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành. Thưa quý ông bà anh chị, thánh khiết và hữu dụng luôn luôn đi song hành với nhau, liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một đầy tớ hiệu quả, hữu dụng cho Chúa nếu chúng ta không có một đời sống thánh khiết. Phaolô nói là hãy trở nên cái chiếc bình quý trọng. Bình lớn, bình nhỏ, bình bằng đất, bình bằng vàng, bình bằng gỗ. Và đến nỗi bình sức mẻ, Chúa cũng có thể vá lại để mà Chúa sử dụng. Nhưng dứt khoát Chúa không sử dụng bình dơ. Cho nên, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Ngài không thể ngự trong một đời sống hay một đền thờ hay một hội thánh bất thiện. Và lời Chúa bảo rằng, nếu không nên thánh thì không ai thấy được Chúa. Hebrew đoạn 12 câu 4. Mỗi lần đọc đến câu kinh thánh này hay chia sẻ câu kinh thánh này là tôi luôn giật mình. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thánh khiết. Mà Chúa nói rằng nếu không nên thánh thì không thấy được Chúa. Mình tới nhà thờ, mình tin rằng có sự hiện diện của Chúa, mà mình tới đây mà mình không thấy được Chúa thì mình dễ thấy những thứ khác. Và tôi nói vui vui, tới đây nhà thờ mà không thấy Chúa thì dễ thấy bà Tám, ông Chín. Cho nên, để có thể đứng được trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì không ai hay không bất cứ điều gì khiến chúng ta có thể quỳ xuống nữa. Mình có thể đứng hãnh diện mà đứng trước mặt sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thì mình có thể đứng trước mọi hoàn cảnh. Cho nên để có thể vững lòng bền chí thì hãy nhận thức rằng mình đang đi, đang đứng trước một Đức Chúa Trời thánh khiết. Và Chúa muốn mình có một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. Và điểm cuối cùng, bài học cuối cùng là để vững lòng bền chí mình phải đi theo chiến lược của Chúa. Chiến lược của Đức Chúa Trời thật là độc đáo. Chiến lược của Đức Chúa Trời không có tìm thấy ở trong binh pháp của Tôn Tử, không thấy ở trong học viện quân sự, không thấy trong võ bị Đà Lạt trước đây, không thấy trong trường West Point của Mỹ, không thấy trong hoàng đế Napoleon của Pháp, không thấy ở trong Alexander của Hy Lạp, hay của bất cứ nhà quân sự hay là con người tài giỏi nào ở trên thế gian này. Chiến lược của Chúa quý vị không tìm thấy trong đó. Nhưng chiến lược của Đức Chúa Trời không phải là chiến lược con người, và chiến lược của Đức Chúa Trời luôn luôn hiệu quả, luôn luôn đúng và hiệu quả. Để đi theo chiến lược của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là phải triệt để vân phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, từng chi tiết một sẽ giúp chúng ta vững lòng bình chí. Chiến lược của Đức Chúa Trời cho Giô-suê và cho chúng ta là gì? Nếu ai có Kinh Thánh, tôi mời mở trong Giô-suê đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5 để chúng ta thấy chiến lược Đức Chúa Trời đã bày cho Giô-suê cũng như cho chúng ta. Trước hết, Chúa nói rằng hãy chiến đấu trong sự hiệp một. Câu số 3, Giô-suê đoạn 6, thì Chúa trả lời Giô-suê, Chúa nói: hết thảy các ngươi là những chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận, phải làm như vậy trong 6 ngày. Việc đầu tiên đó là hết thảy, chú ý cái chữ hết thảy. Hết thảy mọi người chứ không phải chỉ có một số người. Phải đồng lòng và hiệp nhất với nhau. Công việc Chúa không thể phát triển nếu chỉ có một người chiến đấu, còn những người khác thì khoanh tay và ngó, và có khi còn chỉ trích. Muốn chiến thắng, chúng ta phải buộc phải chiến đấu trong tinh thần đồng lòng hiệp một hết thảy. Mục sư Tôn Thất Bình, trước ông ở Huế, ông kể rằng ông ngày kia ông thấy có trên sông Hương có hai cái loại thuyền. Cái loại thuyền thứ nhất, ông thấy trên thuyền đó chỉ có một người chèo, còn lại những người trên thuyền thì đọc báo. Lúc đó chưa có iPhone, cho nên chưa có play iPhone, nhưng mà ngắm cảnh, lim dim hay là trò chuyện với nhau chỉ để cho một người chèo. Và nó có khi còn rầy, tại sao chèo chậm vậy? Và ông nói đó là thuyền đò. Tất cả đều là hành khách, chỉ có để một người chèo mà thôi. Một lần khác cũng trên sông Hương, ông thấy có những chiếc thuyền mà lần này thì khác, chỉ có một người cầm lái thôi, còn tất cả đều chèo. Và đó là thuyền đua. Và ông nói rằng ở trong hội thánh cũng có hai loại tín đồ ở trên hai cái loại thuyền như vậy. Một số thì ngồi trên thuyền đò và chỉ muốn ông mục sư quản nhiệm chèo, mà ông chèo chậm rồi còn rầy, còn chỉ trích. Còn trong khi có những con cái của Chúa ngồi trên thuyền đua cùng chèo với nhau và chỉ một người lèo lái, câu hỏi đặt ra là quý ông bà anh chị em thuộc thuyền nào? Hãy thử nhớ lại mình đang ngồi trên thuyền nào, thuyền đò hay thuyền đua, chưa kể cái loại thuyền này. Ngồi trên thuyền mà loa cưa dán đóng thuyền riêng của mình, hay là thuyền này cũng thuyền đua đó mà một ông đua thôi, còn những ông khác thì hò hét. Xin Chúa giúp để mỗi người chúng ta là những người ở trên thuyền đua cùng ra sức chèo. Cho nên để có thể chiến thắng, để có thể vững lòng bền chí, thì mỗi người, tất cả mọi người đều phải làm việc, đều phải chiến đấu, đều phải hiệp một. Đó là chiến lược của Chúa. Thứ hai, tôi thấy cũng lý thú, đó là la và không la. Chiến lược của Chúa có cái chỗ này tôi thấy hết sức rồi. Chứ trong ngày thứ bảy, sau khi dân Israel đã đi 7 vòng chung quanh thành Jericho, thì 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn. Khi nghe tiếng kèn thì toàn thể quân đội Israel đồng thanh la lên. Lúc đó tường thành vững chắc Jericho sẽ sụp đổ. Và khi lặp lại chiến thuật này của Đức Chúa Trời cho dân chúng, thì Giô-suê cũng đã nhắc lại điều này. Ông nói rằng các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình, chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi, cho đến ngày nào ta biểu rằng hãy la lên, bây giờ các ngươi sẽ lạc. Và Giô-sê muốn nói rằng người lính của đạo quân Đức Giê-hô-va phải biết rằng lúc nào nên la và lúc nào nên không la. Người lính của Đức Chúa Trời phải biết rằng lúc nào nên nín và lúc nào nên nói. Cái khổ của con cái của Chúa mà khiến cho nhiều người hầu việc Chúa nản lòng ngã chí là cái lúc cần nín thì lại nói. Nếu mình nín một cái là cái chuyện nó yên liền, nhưng mà lại nói. Và cái lúc cần nói đi ra ngoài gặp người chưa tin Chúa cần nói thì lại nín. Cho nên người lính của Đức Chúa Trời phải biết lúc nào nên nín và lúc nào nên nói, thì nó sẽ giúp chúng ta được vững lòng bền chí. Và điểm cuối cùng, chúng ta phải tiến lên ngay cái chỗ của mình. Sau tiếng la của toàn quân, tường thành Jericho sụp xuống. Và Kinh Thánh nói rằng rồi quân sẽ leo lên, mỗi người tiến ngay trước mặt mình. Chúa truyền lệnh cho mỗi người phải tiến ngay lên cái chỗ mình đang đứng. Bài học ở đây là mỗi người phải biết cái chỗ đứng của mình ở trong hội thánh của Chúa, trong công việc của Chúa, và chiến đấu ngay trong vị thế mình được đặt để. Không nhìn qua bên tả, không nhìn qua bên hữu. Cái khổ của nhiều con cái của Chúa và kể cả đầy tớ của Chúa đó, là chỉ muốn phục vụ Chúa ở cái chỗ của người khác, thay vì phục vụ Chúa ở cái chỗ mà Chúa đặt để mình. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời rất rõ ràng, mỗi người phải leo lên tường thành ngay trước mặt mình. Mình đi vòng như vậy, rồi khi mà đến đủ 7 vòng và la lên tường thành sụp xuống, bất kể trước mặt mình là tường vẫn chưa sụp hay là tường còn cao hay là thấp, mình phải tiến lên ngay cái chỗ của mình. Ngoài việc tiến chiến đấu trong sự hiệp một đúng lúc, dân sinh hay lính của Đức Chúa Giêsu còn phải biết rõ vị trí của mình và phục vụ Chúa ngay cái chỗ mà Đức Chúa Trời đang đặt để mình. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình trên đời sống mỗi con dân của Ngài, và Chúa sử dụng mỗi người theo ý muốn của Ngài. Chúa là đấng chỉ huy tối cao, là đấng chỉ huy đại tài. Ngài biết cách dùng binh, và Ngài đặt lính của Ngài ở chỗ nào, ở chỗ nào, ở chỗ nào, thì Ngài có cái kế hoạch của Ngài. Và Ngài, đó là ý muốn của Ngài. Vì vậy chỗ mà quý ông bà anh chị em đang ở, hội thánh quý ông bà anh chị em đương là thành viên, đó là cái chỗ mà Đức Chúa Trời đang đặt quý ông bà anh chị em để cùng chiến đấu, để cùng gánh vác công việc nhà của Chúa. Đừng tiếp tục nhìn qua nhìn lại, nhìn hội thánh này, nhìn hội thánh khác. Hãy phục vụ Chúa ngay trong vị trí của mình. Đừng nhìn bên tả, đừng nhìn bên hữu. Mà như tôi nói, cái khổ của nhiều người là chỉ muốn phục vụ Đức Chúa Trời ở cái địa vị của người khác, muốn làm những công tác của người khác hơn là công tác mà Chúa giao cho mình. Châm ngôn Jesus có cái câu là bạn không thể tát cạn đại dương bằng một cái muỗng. Nhưng khi tôi hầu về Chúa Hy Lạp thì một bà mục sư người Hy Lạp, người Mỹ, bà nói một câu rất là chí thú như thế này: nếu Đức Chúa Trời muốn bạn lấy muỗng mà tát đại dương thì hãy làm điều đó, cuộc đời bạn sẽ được phước. Vì sự quan trọng không phải là khi nào đại dương mới cạn, nhưng mà điều quan trọng là bạn có vâng phục Đức Chúa Trời hay không. Không ai lấy muỗng có thể tát cạn đại dương, nhưng nếu đó là điều Đức Chúa Trời muốn mình thì hãy làm điều đó, mình sẽ được phước. Khi nào đại dương cạn là việc của Chúa, không phải là cái trách nhiệm của mình. Cho nên thưa quý mệnh chị, cảm ơn Chúa cho có cơ hội để trở lại Âu Châu Tài Pháp và cùng nhắc nhở với nhau về lời của Chúa, để giúp chúng ta tiếp tục vững lòng bền chí trên bước đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Và chúng ta biết rằng sau đó thì chiến thắng đã xảy ra, và không ai có thể gọi là claim hay là giành công trong cái chiến thắng này. Và ngay cả Giô-sê cũng vậy, chiến thắng này đến từ Đức Chúa Trời. Khi để Ngài làm thống soái, khi nhận biết mình đang đi trước mặt sự thánh khiết của Ngài, và khi đi theo chiến lược của Chúa, chiến thắng sẽ xảy ra. Xin Chúa giúp để quý ông bà, anh chị và tôi chúng ta tiếp tục đứng tại cái chỗ mà Chúa đặt để mình và tiếp tục vâng phục Chúa mà tiến tới trên bước đường theo Chúa phục vụ. Cố Thủ tướng Winston Churchill của Anh là một người rất là nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai như chúng ta biết. Lần kia ông được mời để đọc diễn văn trong một cái buổi lễ rất là long trọng. Và đến phiên ông bước lên thì ông nghiêng qua microphone và ông nói rằng never give up, tức là đừng bao giờ bỏ cuộc. Và người ta vỗ tay hoan nghênh, ồ ông một vị nổi tiếng, một vị anh hùng của Thế chiến thứ hai, nói một câu ngắn mà đầy khích lệ. Và khi tiếng vỗ tay bớt thì ông quay trở lại, ông nói tiếp rằng never give up, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và người ta tiếp tục vỗ tay, và khi vỗ tay chấm dứt thì ông nói rằng never, never, never give up, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Và tôi cũng xin Chúa giúp để quý bạn cho em và tôi, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì lời Chúa nói rằng nếu ai khá giữ trung tín cho đến chết thì ta sẽ ban cho người mẫu triều thiên của sự sống. Hãy vững lòng bền chí. Và tôi muốn kết thúc với lời cầu nguyện của một nhân vật rất là nổi tiếng ngày hôm nay. Ai quen ông này không? Cha đẻ của Facebook Mark Zuckerberg. Cách đây 2 năm, năm 2017, thì ông được mời, Mark được mời để nói chuyện trong một buổi lễ tốt nghiệp ở Đại học Harvard. Và trong khi nói chuyện đó thì Mark Zuckerberg đã nhắc lại rằng anh là một người tin kính Chúa. Và mỗi đêm khi ru con gái mình ngủ thì anh luôn đọc cái bài cầu nguyện có tên là Mi Sibirach ở trong tiếng Hebrew. Và anh cho biết rằng anh thường cầu nguyện mỗi khi đối đầu với những thách thức lớn lao trong cuộc sống. Và khi ru con gái ngủ mỗi đêm thì anh đọc cái bài cầu nguyện này. Bài cầu nguyện đó, trong đó có cái câu nguyện ngọn nguồn sức mạnh đấng đã chúc phước ban cho những người đi trước chúng con, xin giúp chúng con tìm thấy can đảm để biến cuộc đời chúng con trở thành một nguồn phước. Và đó cũng là lời tôi cầu nguyện giúp cho quý bà anh chị em và cá nhân tôi. Xin Chúa giúp chúng ta vững lòng bền chí, để rồi Chúa sẽ dùng chúng ta trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh. Mình Chúa ban phước cho quý bà anh chị em. Amen.